Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy mà không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho, từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy, thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ bị khô héo. Người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn xin gì cứ xin sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt các người đang nằm trên giường bệnh và những người chăm sóc không thể tham dự thánh lễ trực tiếp mà qua trực tuyến hôm nay. Chúng ta nhớ lại 30 năm trong cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu để chuẩn bị cho 3 năm ngày thi hành sứ mạng rao giảng. 30 năm âm thầm ẩn dật không có nghĩa là vô ích, nhưng là thời gian chuẩn bị, thời gian Chúa Giêsu có những trải nghiệm. Có thể nói Chúa Giêsu là một người có quan sát rất nhạy bén. Có lẽ có những buổi chiều Ngài đi ra biển hồ Galilee để xem người ta thả lưới bắt cá. Cho nên Ngài đã nói với chúng ta dụ ngôn gì, thưa tất cả các anh chị em? Các đoàn có nhớ dụ ngôn nào liên hệ đến chuyện trải lưới không? Đó là dụ ngôn chiếc lưới. Và có lẽ có những buổi trưa Ngài ra cánh đồng để xem những người nông dân cày cấy. Cho nên Ngài nói với chúng ta dụ ngôn hạt giống gieo trên đá sỏi, trên bụi gai, trong đất tốt. Và có lẽ Chúa Giêsu cũng lên những cái đồi cỏ để xem những người mục tử chăn chiên. Cho nên chúng ta thấy tuần vừa rồi Chúa Giêsu dùng hình ảnh người là cửa chuồng chiên, chúng ta là con chiên. Và hôm nay chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói về cây nho và cành nho. Không phải là nghề chuyên môn của Chúa Giêsu. Quý anh chị em có nhớ Chúa Giêsu làm nghề gì không? Nghề thợ thợ mộc. Vậy thì có điều gì liên hệ đến cái chuyện nghề thợ mộc của Chúa Giêsu biết không? Các đoàn biết không? Các anh chị em tham dự biết không? Khi Chúa Giêsu nói: ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng, liên hệ đến cái nghề làm mộc của Chúa Giêsu đấy. Và hình ảnh đó chúng ta trở lại về ba bài đọc. Trước hết là trong bài đọc công vụ tông đồ, nói về việc Phao-lô sau khi được cải đạo trên đường đi Damascus, ông theo lệnh của các thượng tế luật sĩ là đi bắt các Kitô hữu. Nhưng mà qua biến cố ngã ngựa, ông bị lòa. Để rồi sau đó gặp vị Hanania, ông đã được ơn hoán cải. Để rồi từ một người bắt đạo trở thành tông đồ của dân ngoại, ông đã bắt đầu thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng. Và bài đọc thứ hai ở trong thư thứ nhất Gioan nói về tình yêu. Gioan khuyên các Kitô hữu phải sống đức tin bằng cách thực hành tình yêu qua các hành động cụ thể, không chỉ qua lời nói, thưa anh chị em. Và lời Chúa trong ví dụ, Ngài là cây nho và chúng ta là cành nho. Như chúng ta biết, cây nho ở Israel nó lớn lắm. Cái đường kính của nó có thể nói là khoảng 50 cm. Nó là cây bự chứ không phải cây nhỏ đâu. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì đó là những dây nho leo lên trên một cây giản. Nhưng ở Israel nó là một cây lớn, thưa anh chị em. Vậy thì khi tiếp xúc với đoàn tin mừng này, Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta về hình ảnh tương quan giữa Ngài và các môn đệ, tương quan giữa Ngài và mỗi người chúng ta qua hình ảnh cây nho và cành nho. Như vậy thì có cái sự liên hệ hỗ tương giữa cây và cành, giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, giữa Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta. Tôi xin được nói về hình ảnh cây nho ở trong Thánh Kinh. Cây nho ở trong Cựu Ước thì như chúng ta đã thấy, nho là một hình ảnh, một biểu tượng quan thuộc. Có người nói đó là cây sự sống trồng ở giữa vườn địa đàng. Ngoài cái cây sự sống ở đây còn có cây chúng ta gọi là cây trái cấm đấy. Cây biểu tốt điều xấu, nhưng mà đó là cây dẫn đến sự chết. Và nhiều lần trong Cựu Ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay là một vườn nho của Thiên Chúa. Isaiah nói vườn nho của Đức Giê-hô-va ấy là nhà Israel. Và với Jeremiah, Ngài nói về Thiên Chúa, nói với dân rằng ta đã là người, ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, nhưng nó lại không sinh trái ngọt mà nó sinh trái đắng. Còn Ô-dê thì nói Israel là cây nho tươi tốt. Vì vậy thưa anh chị em, cây nho đã trở nên biểu tượng của dân Israel. Ở thời Maccabê, huy hiệu ở trên các đồng tiền đó là cây nho. Và một trong những kỳ công sáng chói ở trong đền thờ đó là cây nho bằng vàng thật lớn được đặt trước nơi thánh. Nhiều người có tiền, có vinh dự cúng vàng để rồi đúc thành những cành nho gắn vào cái cây nho đó. Còn ở trong Tân Ước thì sao thưa anh chị em? Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố ta là cây nho đích thật. Cây nho thật, đích thực, chứ không phải là cây nho ảo, cây nho giả đâu thưa anh chị em. Tại sao mà Chúa Giêsu lại nói ta là cây nho thật? Thưa rằng bởi vì trong Cựu Ước các ngôn sứ đã phàn nàn biểu tượng cây nho Israel luôn được gắn liền với cái sự suy thoái, suy tàn. Đó là những cây nho giả. Cho nên vườn nho đã trở thành vườn nho hoang theo Isaiah. Và Jeremiah đã than phiền vì dân tộc ông Israel đã biến thành một cây nho thoái hóa, không còn là cây nho nữa. Còn Ô-dê thì kêu đó là cây nho trơ trụi. Vậy thì phải chăng Đức Giêsu muốn nói các ngươi tưởng vì thuộc dân Israel nên các ngươi là cành nho thật của Thiên Chúa sao? Dân Do Thái là một cây nho nhưng đã bị thoái hóa rồi. Đó. Còn chính Chúa Giêsu, tôi là cây nho thật. Và thưa tất cả các anh chị em, cái bối cảnh của dụ ngôn này Chúa Giêsu đưa ra sau bữa tiệc ly, thưa anh chị em, lúc đó có nhiều nỗi uẩn khúc ở nơi thầy trò, có nhiều nỗi hoang mang ở giữa các môn đệ khi Chúa Giêsu báo họ sẽ bỏ Chúa, khi Chúa Giêsu nói trước một người trong nhóm môn đệ phản Chúa và Phêrô chối Chúa. Chính trong bầu khí đó mà Chúa Giêsu cùng các môn đệ có lẽ ra khỏi thành, ngồi ở khe suối Siron. Và giữa khung cảnh trời đất đó, Chúa Giêsu thấy cây nho mọc khắp nơi, cho nên Ngài nói thầy là cây nho, anh em là cành. Nhưng mà đồng thời các môn đệ cũng nhìn thấy cái thung lũng Siron tối đen, có những đám cháy đang thiêu rụi những cành nho bị khô héo, bị quăng vào lửa. Và trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu bảo gì? Ai kết hợp với thầy thì người ấy sinh hoa trái dồi dào. Ai không kết hợp với thầy thì bị quăng vào lửa
sẽ khô héo và người ta sẽ đốt cháy nó đi. Vậy thì thưa tất cả các anh chị em, trở lại hình ảnh cây nho và người trồng nho, Chúa Giêsu khẳng định Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cho nên chúng ta nói Chúa Giêsu tự nhận mình là cây nho thật và nhấn mạnh sự đầy đủ hoàn toàn trong mối tương quan giữa Ngài và Chúa Cha, và từ đó giữa Ngài với chúng ta. Chúa Cha là người trồng nho, Ngài là đấng chăm sóc, Ngài chính là đấng cắt tỉa, và mỗi người chúng ta chính là cành nho được mời gọi sinh hoa trái. Vậy thì để có thể sinh hoa trái thì phải có sự gắn kết sâu xa, mật thiết giữa cây và cành. Cho nên Chúa Giêsu bảo: anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Đây không chỉ là lời mời gọi thụ động, nhưng là mời gọi tham gia một cách tích cực thưa anh chị em. Vì vậy cành nho không thể sinh trái nếu không gắn liền với cây nho. Vì vậy chúng ta chẳng có thể sinh hoa trái, chẳng có làm được điều gì nếu ta tách ra khỏi Đức Giêsu Kitô. Vậy thì để có thể kết hợp mật thiết với Chúa Kitô bằng gì thưa anh chị em? Bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc suy niệm và sống lời Chúa, bằng việc tham gia các bí tích. Đó là những phương thế để giúp chúng ta gắn kết với Đức Kitô. Và thưa anh chị em, cành nào không sinh hoa trái thì người cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Cái sự hiện diện của hoa trái trong đời sống đức tin đó là kết quả của sự gắn kết với thân cây nho giữa ta với Chúa Giêsu. Vậy thưa anh chị em, hoa trái này không chỉ là những công việc lành, mà còn đó là những đức tính như yêu thương, niềm vui, nhẫn nại, bình an, khiêm nhường, vân vân. Và để có thể có được điều đó, như lời của Thánh Gioan trong thư của Ngài, nhờ Thánh Thần liên kết chúng ta thưa anh chị em. Vậy thì hậu quả của việc cách tách rời là gì thưa anh chị em? Sẽ bị chết đấy. Còn nếu để cắt tỉa thì sẽ được sinh nhiều hoa trái. Vậy thì mỗi người chúng ta tự xét xem trước mặt Chúa, chúng ta cần phải được cắt tỉa như thế nào thưa anh chị em? Cành nho của mỗi người chúng ta xét xem có sinh nhiều hoa trái không anh chị em? Các người đang nằm trên giường bệnh, đang bị cắt tỉa bởi vì những căn bệnh hiểm nghèo về thân xác, những mất mát về tinh thần, và thậm chí có cả những đau thương về tội lỗi nữa. Cần phải được Chúa cắt tỉa, cần phải được Chúa chuẩn bị để sinh hoa trái. Cho nên thưa tất cả quý anh chị em đang nằm trên giường bệnh, nằm trên giường bệnh không phải là thời gian vô ích của anh chị em đâu, nhưng đó là thời gian như thời gian ẩn dật của Chúa Giêsu đấy, để Ngài chuẩn bị thi hành sứ mạng. Thời gian nằm trên giường bệnh của anh chị em là thời gian cho anh chị em được cắt tỉa thanh luyện, để anh chị em sẽ được về chung hưởng với nhân Thánh Chúa. Và cả những người chăm sóc những người bệnh cũng được mời gọi để chịu cắt tỉa. Cắt tỉa bởi vì những khó chịu mà những người bệnh tật gây ra cho chúng ta, làm cho chúng ta bực bội khó chịu, chúng ta cũng phải sẵn sàng can đảm đón nhận. Vậy thì thưa tất cả các anh chị em, lời hứa và sự mời gọi, Chúa Giêsu hứa hẹn: nếu anh em ở trong Thầy và lời Thầy ở trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu về hậu quả của lời cầu nguyện và sự hiệp thông sâu sắc của chúng ta với Chúa. Nhưng trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải khiêm tốn. Chúng ta đừng bắt Thiên Chúa phải theo ý chúng ta. Lạy Cha xin ban cho con điều con mong ước. Không, lạy Cha xin ban cho con nếu điều đó là điều đẹp lòng Chúa, và nếu đó là điều Chúa muốn. Chắc chắn Chúa yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta điều tốt nhất, chứ không phải là giữa hai điều tốt Chúa ban điều tốt hơn đâu, mà ban điều tốt nhất cho chúng ta. Và có thể lúc này chúng ta chưa nhận ra điều tốt nhất đó, nhưng từ từ chúng ta sẽ nhận ra. Vậy để kết thúc thưa anh chị em, Có ba điều mà mỗi người chúng ta tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện. Thứ nhất là ở lại trong Chúa. Chúng ta được mời gọi để duy trì mối tương quan cá nhân và sâu sắc với Chúa Giêsu thông qua kinh nguyện, suy niệm lời Chúa, tham dự thánh lễ một cách trực tiếp nếu anh chị em bệnh tật qua online. Thứ hai là sinh hoa trái. Sinh hoa trái không chỉ dành cho những công việc, những việc thiện nguyện mà còn phát triển bởi các đức tính như lòng từ bi, kiên nhẫn và yêu thương. Và thứ ba, chúng ta sẵn sàng để cho Chúa Cha cắt tỉa, chấp nhận những thử thách và khó khăn của bệnh tật trong đời sống, cũng như sẵn sàng sử dụng những phương tiện Chúa làm cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sinh hoa trái nhiều hơn. Và nền tảng cơ bản đó là điều mà chúng ta được mời gọi như Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất. Đó là nếu chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta phải thực hiện điều cho nói, không phải bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng những việc làm và sự chân thật. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em.